Chúng ta đã học sách Thủ Lãnh với câu chuyện của Samson là một người đầy sức mạnh. Và trong cuộc hôn nhân thứ nhất đã bị đổ vỡ và ông đã kết hôn lần thứ hai với Dalila. Dalila lại phản bội Samson và vẫn yêu người Philistine hơn. Cho nên cô ta đã tìm đủ cách để hiểu được cái bí mật của Samson. Mời hôm nay chúng ta đọc tiếp ở sách Thủ Lãnh chương 16 từ câu 13. Sau mấy lần mà Samson bảo trói bằng dây thừng hay là bất cứ dây gì thì cuối cùng cũng buông ra được hết. Và từ câu 13 chúng ta thấy những cái cách mà Dalila, người vợ Philistine của Samson, đã cuối cùng cũng dụ được chồng để ông ta nói cái bí mật ra, và Dalila sẽ trao nộp người chồng mình cho quân Philistine. Dalila lại nói với Samson: đến bây giờ mà anh vẫn còn xiết gạt em, còn nói xạo không à? Hãy cho em biết phải dùng cái gì mới trói được anh. Ông nói với nàng: nếu em kết tóc trên đầu anh thành 7 bím, rồi cột vào dây thừng của khung dệt, đóng cọc xiết cho chặt, thì anh sẽ mất sức và trở nên như bất cứ người nào khác. Vậy nàng làm cho ông ngủ, đoạn kết tóc trên đầu ông thành 7 bím, rồi cột vào dây thừng của khung dệt và đóng cọc xiết cho chặt. Nàng nói với ông: này anh Samson, quân Philistine đấy. Ông tỉnh dậy và bứng cả cọc, cả khung dệt lẫn dây thừng của khung dệt. Nàng lại nói với ông: làm sao anh nói là anh yêu em trong khi anh không thật lòng với em? Đây là lần thứ ba anh xúi gạt em và không tỏ cho em biết. Bởi đâu anh có sức mạnh như thế? Vì ngày nào nàng cũng dùng hết lời lẽ mà nài ép và làm khổ ông, khiến ông héo hắt nên chết được. Ông thổ lộ hết tâm can với nàng và nói: dao cạo chưa hề đụng đến đầu anh, vì anh là một Na-di của Thiên Chúa từ lúc còn trong lòng mẹ. Nếu anh bị cạo đầu thì anh sẽ mất sức ngay, trở nên yếu nhược và như mọi người khác. Dalila thấy rằng ông đã thổ lộ hết tâm can với nàng, liền sai người đi gọi các vương hầu Philistine và nói: lần này các ông hãy lên, vì anh ấy đã thổ lộ hết tâm can với tôi. Các vương hầu Philistine liền lên gặp nàng, mang sẵn bạc trong tay. Vậy nàng làm cho ông ngủ trên đầu gối mình, rồi kêu người cạo 7 bím tóc trên đầu ông. Nàng bắt đầu khống chế ông và ông đã mất sức. Nàng nói: này anh Samson, quân Philistine đấy. Ông tỉnh giấc và nói: mình sẽ buông ra như mọi lần và lại thoát thôi. Nhưng ông đâu có biết Đức Chúa không còn ở với ông nữa. Quân Philistine bắt lấy ông, móc mắt và giải ông xuống Gaza. Chúng chập xích đồng lại, cột ông và bắt ông kéo cối xay trong nhà tù. Là sự phản bội của một người vợ Philistine, Dalila. Vì người ta dùng mỹ nhân kế đủ cách thì cuối cùng những lời lẽ mà ở bên gối cứ rỉ rả miết ngày này qua ngày kia, cuối cùng cái bí mật về mạng sống của Samson cũng đã bị tiết lộ, và cô ta đã bán đứng người chồng của mình để lấy tiền. Cho nên người ta hay chọc là Thiên Chúa thì lấy lửa thử vàng, mà lấy vàng thử đàn bà và lấy đàn bà thử đàn ông. Nghĩa là mỗi người đều có một điểm yếu, mà nếu chúng ta không có ý thức được cái điểm yếu đó thì ma quỷ sẽ tấn công chúng ta ở cái điểm đó. Cho nên mỗi người có một cái điểm yếu khác nhau. Người thì ham tiền bạc thì ma quỷ nó sẽ dụ dỗ về tiền bạc. Người ham về tính dục thì sẽ bị dụ dỗ về tính dục. Người ham danh vọng thì nó sẽ khơi dậy những cái ước vọng về quyền lực, về lời khen của người đời, để chúng ta bị thúc giục mà làm việc này việc nọ. Cho nên mỗi người có một cách khác nhau. Và ngày hôm nay thì người ta bày đủ trò hết, từ một em bé bị những dụ dỗ về game, về phim ảnh, cho tới một người lớn thì mê tiền bạc, thì đủ cách để có thể bị chết, mà không phải chỉ chết về thể xác, khốn khổ đời này thôi đâu, mà khổ đời đời trong hỏa ngục nữa. Rồi sau đó, trong cái lúc mà khốn cùng nhất, bị móc mắt rồi, rồi bị xích lại để kéo cối xay trong nhà tù. Và đó là thời gian khốn khổ nhất. Và Samson trong cái lúc cuối cùng, khi mà tóc bắt đầu mọc ra được, ông có được sức mạnh trở lại, thì ông đã mù rồi. Nhưng mà trong lúc đó, ông mới một lần cuối cùng dùng cái mạng sống của mình để chống lại quân Philistine. Xin mời chúng ta đọc tiếp phần cuối cùng của cuộc đời Samson, từ câu 22, chương 16. Nhưng rồi từ cái đầu bị cạo trọc, tóc ông lại mọc ra. Các vương hầu Philistine họp lại để long trọng tế thần Dagon của chúng và ăn mừng. Chúng nói: thần của ta đã trao vào tay ta tên Samson, kẻ thù của ta. Khi nhìn thấy ông, dân chúng reo hò tung hô thần của chúng và nói: thần của ta đã trao vào tay ta tên Samson, kẻ thù của ta, kẻ tàn phá xứ sở ta, kẻ tăng thêm số tử vong của ta. Trong khi lòng hả hê, chúng nói: hãy gọi Samson ra làm trò tiêu khiển cho chúng ta. Vậy chúng kêu ông Samson từ nhà tù đến, và ông làm trò tiêu khiển trước mặt chúng. Rồi chúng đặt ông đứng giữa các cột. Bấy giờ ông Samson nói với cậu thiếu niên đang dắt tay ông: cậu dẫn tôi đi và cho tôi sờ vào các cột cái chống đỡ tòa nhà để tôi dựa lưng. Tòa nhà lúc đó đầy chặt đàn ông đàn bà, tất cả các vương hầu Philistine đều ở đó. Và trên sân thượng có khoảng 3.000 đàn ông đàn bà đang coi ông Samson làm trò tiêu khiển. Ông Samson kêu cầu Đức Chúa và thưa: lạy Đức Chúa là Chúa thượng của con, xin nhớ đến con và ban sức cho con lần này nữa thôi. Ôi lạy Thiên Chúa, để chỉ đánh một trận là con trả thù được quân Philistine đã móc mắt con. Bây giờ ông Samson rờ vào hai chiếc cột ở giữa, là những cột cái chống đỡ tòa nhà, và ông tì vào các cột ấy, tay mặt bên này, tay trái bên kia. Rồi ông Samson nói: đành chết với bọn Philistine vậy. Đoạn ông dùng sức đẩy mạnh và tòa nhà sụp đổ, đè các vương hầu và tất cả dân chúng có mặt ở đó. Thành ra số người ông giết được khi ông chết lại đông hơn số người ông đã giết được khi còn sống. Anh em ông và cả nhà cha ông xuống đưa ông về chôn cất giữa Sorea và Estao trong phần mộ của Manoác cha ông. Ông làm thủ lãnh Israel được 20 năm. Thì đó là những cái câu chuyện của 12 vị thủ lãnh. Nhưng mà nếu chúng ta tính thời gian thì thời gian họ đưa ra ở đây nó không có chính xác theo lịch sử được. Bởi vì nếu mà chính xác theo lịch sử thì nó quá dài. Nếu mà cộng hết tất cả 12 cái vị thủ lãnh này thì lên cùng với những thời kỳ áp bức nữa thì lên tới 461 năm. Thì đó là một cái điều phi lý. Cho nên cái thời gian này nó không có dài lắm, nó chỉ có khoảng 150 tới 200 năm là tối đa, chứ nó không có lâu như là ở trong sách này mô tả, có chỗ thì 40 năm, chỗ 80 năm, rồi chỗ 20 năm, mà 12 vị như vậy. Cho nên chúng ta biết là thời của Moses mà giao cho Joshua thì Joshua chết năm 1190. thì sau thời của Josiah 1190, nếu tính chẵn là năm 1200, thế kỷ 13 cho nó dễ nhớ, thì sau đó là thời kỳ quan án cho tới khi có vua đầu tiên là vua Saul năm 1050. À, mà 1050 với 1200 thì chỉ có 150 năm thôi. À, nhưng mà nếu tính theo trong cái sách này họ mô tả thì chúng ta thấy cái thời gian nó không có chính xác, vì thường họ muốn cái thời gian thật là dài tròn đầy thì họ dùng con số 40, và cái vị mà họ thích nhất là vị Ehud thì họ nói tới 80 năm. Nhưng mà thực sự có đúng 80 năm không thì dĩ nhiên là không có ai có thể có đủ tài liệu để mà tính toán chính xác được. Nhưng mà họ muốn nói tới 2 lần đầy đủ, tức là 40 năm nhân 2. À, và thời của Samson thực sự nói rằng ông là người thủ lãnh, thì thực ra thì ông chẳng là tấn công lại những cái áp bức của người Philistine một thời gian. À, và rồi cuối cùng những cái năm cuối cùng là ông ở trong tù bị mù mắt, thì ông cũng đâu có xử án hay làm gì cho người dân của Israel được. Ông chỉ ở đó và cuối cùng chỉ làm chết những người đứng đầu của Philistine để họ không có cái sức mạnh đàn áp người Do Thái. Thì nhưng mà qua những cái nhìn đó để chúng ta đi cho tới cái vị cứu tinh cuối cùng là chính Chúa Giêsu, đấng cứu độ duy nhất, không phải chỉ riêng cho người Do Thái mà cho toàn thế giới. Vì vậy chúng ta đọc ở trong sách Thủ Lệnh để chúng ta hiểu được cái sứ điệp mà sách này muốn nói với chúng ta qua những cái câu chuyện của các vị thủ lãnh. Cũng giống như chuyện Tàu, có những cái vị anh hùng đứng ra để mà trong một giai đoạn hỗn loạn nào đó xưng hùng xưng bá, hoặc là Việt Nam của chúng ta cũng vậy, cũng có những giai đoạn để chống lại những cái cuộc xâm lăng của người Tàu chẳng hạn, như Lê Lợi, rồi có những Lê Lai cứu Chúa, tức là cứu Lê Lợi, giả dạng Lê Lợi để bị bắt, thì có những vị anh hùng trong những cuộc chiến để đạt tới cái chiến thắng và đạt được cái độc lập. Và ở những cái chương cuối, chương 17, 18 nói về cái đền thờ ở tại họ Đan, rồi chương 19 nói về cái cuộc chống lại cái chi tộc Benjamin vì họ có những cái tội lỗi ở thời đó, và vì hãm hiếp người ta đến chết, và những cái tội đó làm cho các cái chi tộc khác họ tức giận và họ giết những người ở trong những cái thành đó. Thì chúng ta đọc để thấy cái đền thờ của họ Đan, và qua đó chúng ta cũng thấy là dĩ nhiên có một thời kỳ là không cần có vua, nhưng mà cũng có cái sự hỗn loạn khi không có vua. À, rồi cả về tôn giáo, các kinh tế muốn làm gì thì làm, bởi vì không có một uy quyền tôn giáo tập trung để mà điều khiển từ trên xuống dưới. Cho nên các kinh tế của Lê-vi thì họ thuộc chi tộc này, chi tộc kia, họ muốn làm gì họ làm. Không có người điều khiển từ trên chức trên cao, cần phải có cái sự điều khiển. Và chúng ta biết là Thiên Chúa ra luật, nhưng mà con người ở dưới có giữ hay không. Vì vậy mà Chúa tạo cho chúng ta có một giáo hội từ trên xuống dưới, hiệp nhất từ trên xuống dưới. Và khi chúng ta không có chịu vâng lời giáo hội và hiệp nhất từ trên xuống dưới, thì chúng ta sẽ tạo ra cái sự hỗn loạn trở lại. Thì người Do Thái cũng đã cảm nghiệm qua cái thời gian hỗn loạn, ai muốn làm gì thì làm. Xin mời đọc chương 17. Xưa có một người thuộc vùng núi Ephraim, tên là Mika Jehu. Ông thưa với bà mẹ, số bạc 1.100 thỏi mà người ta đã lấy mất của mẹ, khiến mẹ chửi rủa và mẹ cũng đã nói cho con nghe, thì này số bạc đó con đang giữ đây, chính con đã lấy đó. Mẹ ông liền nói, xin Đức Chúa chúc lành cho con tôi. Ông trả lại mẹ một số bạc 1.100 thỏi, nhưng mẹ ông nói, chính tay mẹ đã dâng hiến trọn số bạc này cho Đức Chúa, để con của mẹ dùng làm một tượng, một hình đúc bằng kim khí. Vậy bây giờ mẹ đưa lại cho con. Nhưng ông trả số bạc lại cho mẹ. Mẹ ông giữ lấy 200 thỏi, rồi trao cho thợ đúc. Người này là một tượng, một hình đúc đặt tại nhà ông Mika Jehu. Ông Mika này có một nhà thờ. Ông đã làm một ephod và các teraphim, rồi phong cho một người trong các con làm tư tế cho ông. Thời đó Israel không có vua, ai muốn làm gì thì làm. Cái câu này hay lặp lại trong cái thời của các tu lãnh, nhất là khi mà hỗn loạn. Ai muốn làm gì thì làm, thì cái đó nguy hiểm lắm. Tại vì con người mà ai muốn làm gì thì làm, mà muốn những cái làm hại người khác, gây xáo trộn, thì cái đó nguy hiểm vô cùng. Giống như đi đường mà không có luật đi đường, thì tới ngã tư nào chúng ta phải lo mà dừng lại, tại vì không biết bên kia xe nó có chạy hay không. Nên có luật đi đường thì nó mới an toàn cho người ta. Xã hội cũng vậy, không có luật lệ gì hết thì chúng ta sống trong một cái xã hội như vậy thì nó bấp bênh vô cùng cho chính cái mạng sống của mình. Xin mời chúng ta đọc câu 7. Có một thanh niên người Bethlehem Juda, thuộc chi tộc Juda, anh là một thầy Lê-vi ở đó như khách trú. Người ấy đi khỏi thành Bethlehem Juda để tìm chỗ trú ngụ. Trên đường đi, anh vào vùng núi Ephraim đến nhà ông Mika. Ông Mika nói với anh từ đâu tới? Anh nói với ông, tôi là một người Lê-vi thuộc Bethlehem Juda. Tôi đi tìm chỗ cư trú. Ông Mika nói với anh, xin ở lại đây với tôi để làm sư phụ và tư tế cho tôi. Phần tôi, mỗi năm tôi sẽ cung cấp cho anh 10 thỏi bạc, áo mặc và lương thực cần thiết. Thầy Lê-vi đồng ý ở lại với ông. Người trẻ tuổi ấy được ông coi như một trong các con ông. Ông Mika phong cho thầy Lê-vi làm tư tế. Người trẻ tuổi ấy trở thành tư tế của ông và ở trong nhà ông Mika. Ông Mika nói, bây giờ tôi biết Đức Chúa sẽ phù hộ tôi, vì tôi đã có một thầy Lê-vi làm tư tế. Đó là chọn người rồi trả lương mỗi năm 10 thỏi bạc để làm tư tế cho mình. Thì chúng ta thấy nếu mà mỗi tổ chức về tôn giáo mà làm theo cái cách này thì nó sẽ gây xáo trộn. Ai muốn thích cái gì thì làm cái đó. Cứ đi chọn người rồi người ta làm cho mình theo ý của mình, dưới sự điều khiển của mình, chứ không phải tôn giáo để thay đổi cuộc sống của mình theo cái tiêu chuẩn của Chúa, mà mình muốn tạo một tôn giáo theo ý của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ thay đổi tôn giáo theo ý của mình, chứ không phải tôn giáo thay đổi cuộc đời của mình để mỗi ngày mình nên thánh thiện hơn. Thì chúng ta hãy coi chừng, chúng ta biến tôn giáo thành cái phương tiện theo ý của mình, và mục đích chính là để tôn vinh mình, chứ không phải tôn vinh Chúa. Xin đọc qua chương 18. Thời ấy, Israel không có vua. Cũng thời ấy, chi tộc Đan đang tìm đất làm gia nghiệp để định cư. Vì cho tới ngày đó, họ không được lãnh phần gia nghiệp riêng giữa các chi tộc Israel. Vậy con cái Đan sai 5 người dũng cảm trong thị tộc của họ ra khỏi ranh giới Sorea và Estaon, rảo quanh khắp xứ để do thám. Họ nói những người này, các anh hãy đi do thám đất đai. 5 người đi vào vùng núi Ephraim, đến gần nhà ông Mika và qua đêm tại đây. Vì họ ở cạnh nhà ông Mika nên đã nhận ra tiếng của chàng thanh niên Lê-vi. Họ đã rẽ qua đó và nói với anh, ai đã bảo anh tới đây? Anh làm gì ở đây? Chuyện gì đã xảy ra cho anh tại đây? Anh trả lời họ, ông Mika đã làm cho tôi thế này, thế này. Ông đã thuê tôi và tôi đã trở thành tư tế của ông. Họ nói với anh, Xin anh thỉnh vấn Thiên Chúa cho chúng tôi biết công cuộc chúng tôi đang theo đuổi có thành tựu hay không. Thầy tử tế bảo họ, các anh cứ đi bình an, Đức Chúa để mắt nhìn xem công cuộc các anh đang theo đuổi. Năm người ấy ra đi, họ vào Lazit và thấy dân chúng ở đây an cư lạc nghiệp theo kiểu người Sido, yên lành và an tâm, không thiếu hụt gì trong xứ. Dân chúng thừa hưởng của cải, lại ở xa người Sido và không có chuyện gì với ai cả. Năm người ấy trở về với anh em ở Soria và Estato. Anh em họ hỏi thế nào? Họ đáp, đứng lên, chúng ta hãy đến đánh chúng, vì chúng tôi đã thấy xứ đó thật là tuyệt vời. Thế mà các anh cứ điềm nhiên, đừng chần chừ nữa. Đi đi và chiếm lấy xứ ấy. Tới nơi các anh sẽ gặp một dân yên lành, một xứ mênh mông bốn bề bát ngát. Chắc chắn là Thiên Chúa đã trao đất ấy vào tay các anh. Đó là một nơi không thiếu hụt gì trên mặt đất. Rồi cuộc di dân của họ Đan. Vậy một số người thuộc chi tộc Đan là 600 người được vũ trang để chiến đấu đã rời khỏi nơi ấy từ Soria và từ Estao. Họ tiến lên đóng trại tại Kiriath Yearim miền Judea. Bởi thế người ta gọi nơi ấy là trại Đan cho tới ngày nay. Nơi ấy ở phía tây Kiriath Yearim. Từ đấy họ qua vùng núi Ephraim và đến tận dạo Mica. Năm người đã đi thăm dò đất Lazit, lên tiếng nói với anh em họ. Các anh biết không, trong các ngôi nhà đó có một ephod, mấy terabim, một tượng, một hình đúc bằng kim khí. Vậy bây giờ các anh nghĩ xem phải làm gì? Họ rẽ qua hướng đó vào nhà thầy Levi trẻ tuổi, trong nhà ông Mica và chào hỏi thầy. Đang khi 600 người trong số con cái họ đang được vũ trang để chiến đấu, trực sẵn ở ngưỡng cửa. Năm người đã đi thăm dò đất và đã vào đấy, liền lấy tượng ephod, teraphim và hình đúc bằng kim khí. Đang khi thầy tư tế trực sẵn ở ngưỡng cửa cùng với 600 người được vũ trang để chiến đấu. Vậy những người ấy đã vào nhà Mica lấy tượng ephod, teraphim và hình đúc bằng kim khí. Nhưng thầy tư tế nói với họ, các anh làm gì thế? Họ bảo thầy im, lấy tay bịt miệng lại và đi theo chúng tôi. Thầy sẽ là sư phụ và tư tế của chúng tôi. Thầy làm tư tế cho gia đình của một người hơn là cho cả một chi tộc và một thị tộc trong Israel sao? Thầy tư tế lòng đầy phấn khởi liền cầm lấy ephod, teraphim và hình đúc bằng kim khí rồi nhập đoàn với họ. Họ lui gót ra đi. Họ để đàn bà, con trẻ, súc vật và hành lý đi trước. Khi những người ấy đã đi xa nhà ông Mica, thì hàng xóm láng giềng của ông Mica tri hô lên và rượt theo con cái Đan. Họ gọi theo con cái Đan. Những người này quay lại, nói với ông Mica, chuyện gì mà ông la ó thế? Ăn cắp của người ta rồi bây giờ nói là chuyện gì mà la ó như vậy. Ông trả lời, các ngươi đánh cắp tượng thần ta đã làm, lại còn rước cả tư tế đi, thì ta còn gì nữa? Vậy mà còn hỏi chuyện gì thế? Thế là thế nào? Con cải đàn đáp, đừng bắt chúng tôi phải nghe ông nói nữa, kẻo những kẻ bực bội sẽ tấn công các người. Và ông cùng gia đình ông sẽ mất mạng. Ăn cắp rồi đe dọa mạng sống người ta. Chúng ta thấy một cái tình trạng hỗn loạn. Rồi con cái đang tiếp tục đi. Còn ông Mica thấy họ mạnh hơn mình thì quay gót trở về nhà. Công lý ở đâu? Thì chúng ta thấy cả một cái thời hỗn loạn mà kẻ mạnh thì thắng, kẻ yếu thì thua. Rồi họ chiếm Lazit, thiết lập họ đang và đền thờ ở đó. Các người ấy lấy tượng ông Mica đã làm và đem theo thầy tư tế đã ở với ông. Rồi họ đánh Lazit, sống một dân yên lành và an tâm. Họ dùng lưỡi kiếm chém giết dân ấy và nổi lửa đốt thành. Không có ai tiếp cứu vì thành ấy ở xa Sidon và không có liên hệ gì với ai cả. Thành ấy nằm trong thung lũng gần Bết Rơ Khốt. Họ xây lại thành và định cư ở đây. Họ đặt tên thành là Đan, theo tên ông tổ của họ là Đan, con của ông Israel. Thật ra trước kia tên thành là Lazit, con cái Đan dựng tượng ấy lên mà thờ. Ông Jehonathan, con ông Gerson, cháu ông Manasseh, ông và con cái ông làm tư tế cho họ Đan mãi cái ngày dân trong nước bị lưu đày. Vậy tượng ông Mica đã làm thì họ dựng lên mà thờ trong suốt thời gian có nhà Thiên Chúa ở Silo. À, đó là cái sự xáo trộn mà cái người viết sách Tu Lãnh này cũng thấy cái sự xáo trộn mà vô lý, rồi ai đứng ra xử đây. À, cho nên một cái thời mà không có vua thì nó gây xáo trộn, mà có vua rồi thì tất cả quyền tập trung về nhà vua, mà nhà vua mà có lỗi thì lại ảnh hưởng toàn dân. À, cho nên nó có một cái sự mâu thuẫn giữa việc có vua hay không có vua. À, và có vua thì họ sẽ chịu những cái đau khổ khác. Khi mà con người không có nhận Thiên Chúa là vua của mình thì có vua hay không có vua đều có những cái khủng hoảng riêng. Cho nên điều quan trọng là phải nhận biết Thiên Chúa và tuân giữ luật của Ngài. Còn ở đây muốn lập một cái tôn giáo theo ý của mình, rồi cả việc mà ăn cắp tượng thần, rồi làm đền thờ riêng cho họ Đan, mà lấy từ gia đình của ông Mica, rồi cả tư thế cũng lấy đi, rồi tới cướp nguyên một cái làng người ta đang sống yên lành như vậy. À, thì chúng ta thấy những cái chuyện đó hết sức là đau lòng. Nhưng mà thực tế cả cái vùng Trung Đông ngày xưa là như vậy. À, họ sống từng bộ lạc, và cái bộ lạc nào yếu, cái nhóm nào yếu là cái nhóm đó sẽ bị cái nhóm khác tấn công và đô hộ họ. Họ sẽ bị lệ thuộc. À, cứ đời này qua đời kia, mà cứ xã hội ngày hôm nay cũng vậy thôi. Có luật lệ thì nó đỡ hơn, nhưng mà vẫn bị đàn áp từ trong gia đình. Người những cái nơi nào mà còn văn hóa còn kém thì người đàn bà luôn luôn là bị lép vế. À, cho tới khi nào mà xã hội nó văn minh hơn thì người ta bảo vệ đàn bà và phụ nữ, phụ nữ và con nít, thì lúc đó cái luật lệ nó tương đối nó đỡ hơn như Hoa Kỳ. À, nhưng mà nước lớn thì ăn hiếp nước yếu, nó vẫn xảy ra. À, nó đỡ được cái bất công trong gia đình thì nó đi tới những cái phát triển lớn về vũ khí, về khoa học kỹ thuật, thì họ lại đi tìm cách để đàn áp theo một kiểu mới. Kiểu đó là nắm tất cả tài sản của thế giới và điều khiển theo ý của mình. Thì dĩ nhiên là mọi người đều làm với cái đồng lương chết đói chẳng hạn. Ví dụ như một ngày nếu mà ăn dùng đầy đủ thì phải mất 10 đô cho tiền ăn, tiền nhà, tiền xe, tiền đi lại. Nhưng mà chỉ trả lương công nhân 5 đô thôi, tháng 150, nhiều khi thù lao thêm 50 nữa là 200, thì người ta vẫn bị thiếu 100 đô. Cho nên cứ bị thiếu hoài, không có bao giờ đủ hết. Vì vậy mà những người công nhân nghèo ở những nước nghèo cứ luôn luôn là bị thiếu hụt, và rồi đau yếu, bệnh tật. Xã hội ngày xưa cũng đã xảy ra như vậy. Và cái tình trạng của nhân loại ngàn năm này qua ngàn năm kia, cho tới khi Chúa Giêsu đến 2000 năm rồi, tình trạng của xã hội nó chuyển biến sang một mức độ khác. Nhưng mà ít ra có những người có suy tư rõ ràng, có hướng đi vì đi theo Đức Kitô, có được tinh thần của Chúa thì mới mang tình yêu đến cho nhau, mới khỏa lấp được những cái kẽ hở của luật pháp. Còn nếu không thì sẽ muôn vàng cái bất công ở trong xã hội này. Và ở trong xã hội này vẫn không phải là thiên đàng trần thế, vẫn còn bất công, vẫn còn bạo lực, vẫn còn tội ác. Vì vậy tất cả chúng ta đều hướng về và trên đường đi đến cái nơi vĩnh cửu mà chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi là thiên quốc. Thiên Chúa đang chờ mỗi người chúng ta. Rồi từ trong chương 19 chúng ta sẽ thấy một cái câu chuyện đau lòng về cái tội ác của người dân Gíp-a. Chúng ta đọc câu chuyện về tội ác này, và người ta phải chống lại cái chi tộc Benjamin. Thời ấy, thời Israel chưa có vua, có một người Levi cư trú trong thung lũng vùng núi Ephraim. Người ấy lấy một phụ nữ Bethlehem Juda làm tỳ thiếp. Người tỳ thiếp dặn chồng bỏ về nhà cha mình tại Bethlehem Juda. Nàng lưu lại đây một thời gian là 4 tháng. Chồng nàng lên đường đi tìm nàng để năn nỉ, mong đưa nàng về với mình. Cùng đi với chàng có một người đầy tớ và 2 con lừa. Nàng dẫn chàng vào nhà cha mình. Khi thấy chàng, người cha của thiếu phụ vui mừng ra đón chàng. Ông bố vợ, cha của thiếu phụ giữ chàng lại, nên chàng ở với ông 3 ngày. Họ ăn uống và qua đêm tại đó. Ngày thứ tư, chàng dậy sớm và chuẩn bị lên đường, thì cha của thiếu phụ nói với con rể, anh dùng chút bánh lót dạ đà, rồi hãy đi. Họ ngồi xuống và cả hai cùng ăn uống với nhau. Đoạn cha của thiếu phụ lại nói với anh ta, mời anh ở lại qua đêm cho thoải mái. Khi người ấy đứng lên đi, thì bố vợ nài ép, nên chàng ở lại qua đêm nữa. Ngày thứ năm, chàng dậy sớm để lên đường, nhưng cha của thiếu phụ nói, mời anh ăn lót dạ đà. Thế là họ đã kéo dài tới xế chiều, và cả hai cùng ăn với nhau. Khi người ấy đứng lên đi cùng với người tỳ thiếp và tên đầy tớ, thì bố vợ cha của thiếu phụ nói với chàng, này trời đã về chiều, hãy qua đêm đã. Đây, ngày sắp tàn, hãy qua đêm tại đây cho thoải mái. Ngày mai các người sẽ dậy sớm lên đường và anh sẽ về lều của anh. Nhưng người ấy không muốn ở lại qua đêm nữa. Chàng đứng lên và đi cho tới khi nhìn thấy Jebus tức Jerusalem. Cùng đi với chàng có 2 con lừa đã thắng yên, người tỳ thiếp và tên đầy tớ của chàng. Tội ác của dân Gíp A. Khi mà tới cái vùng Jerusalem, thì thực sự từ Bethlehem mà lên Jerusalem thì chỉ có 10 cây số thôi, chẳng có xe. Thì đi nếu đi bộ thì chừng đi chậm chậm thì gần 3 tiếng đồng hồ tối đa. Khi họ đến gần Jebus thì lúc ấy giờ đã quá muộn. Người đầy tớ nói với chủ, thưa ngài, chúng ta nên rẽ vào thành của người Jebusi mà qua đêm tại đó. Người chủ trả lời, chúng ta sẽ không rẽ vào một thành nào của người xa lạ, vì những người đó không phải là con cái Israel. Chúng ta cứ đi cho tới Gíp-a. Chàng nói, còn nói với tên đầy tớ, đi, chúng ta hãy tới một trong các nơi kia, chúng ta sẽ nghỉ đêm tại Gíp-a hoặc Rama. Vậy họ tiếp tục đi, khi họ tới sát Gíp-a thuộc Benjamin tìm mặt trời lặn. Họ liền ghé vào Gíp-a để qua đêm. Chàng vào ngồi ở công trường thành phố, nhưng không ai mời họ về nhà nghỉ đêm. Chiều đến, bỗng có một cụ già đi làm ruộng về. Cụ là người vùng núi Ephraim, nhưng cư trú ở Gíp-a, còn người địa phương thì là con cái Benjamin. Cụ già ngước mắt lên và thấy người lữ khách ở công trường thành phố, liền nói với người ấy, anh đi đâu và từ đâu đến? Chàng trả lời, chúng tôi từ Bethlehem Juda đi về thung lũng vùng núi Ephraim, quê tôi ở đây. Tôi đã đến Bethlehem Juda và bây giờ đang trên đường trở về nhà. Thế nhưng chẳng có người nào đón tiếp tôi cả. Cỏ rơm cho lừa ăn tôi có sẵn, cả bánh và rượu để tôi. Còn nữ tỳ của ông và thằng bé thì đi theo tôi tớ của ông dùng, cũng đều có, không thiếu một thứ gì. Cụ già nói, chúc anh bình an. Anh cần gì cứ để tôi lo. Chỉ xin anh đừng nghỉ đêm ở công trường. Vậy cụ đưa chàng vào nhà mình và vắt rơm cho lừa ăn. Họ rửa chân rồi ăn uống. Đang lúc họ ăn uống vui vẻ như vậy, thì này có những người dân trong thành, những kẻ vô lại bao vây nhà ấy, vừa đập cửa dồn dập, vừa nói với cụ già là gia chủ. Hãy đưa người đàn ông đã vào nhà ông ra đây cho chúng tôi chơi. Cụ chủ nhà ra gặp chúng và nói, này anh em, tôi van anh em đừng làm chuyện ác đức. Một khi người đàn ông này đã vào nhà tôi rồi, thì xin các anh đừng làm điều bỉ ổi. Này, tôi có đứa con gái còn trinh và những người tỳ thiếp của anh ta nữa. Tôi đưa họ ra cho các anh cưỡng hiếp và xử với họ thế nào tùy ý. Còn đối với người này thì đừng làm điều bỉ ổi ấy. Nhưng đám người đó không thèm nghe. Bây giờ người kia dẫn tỳ thiếp của mình ra ngoài cho chúng chơi. Chúng cưỡng hiếp nàng suốt đêm cho tới sáng, và lúc rạng đông mới buông tha. Gần sáng, khi người đàn bà trở về thì nàng té xỉu ngay lối vào nhà cụ già, nơi chồng nàng đang trọ. Nàng nằm đấy cho tới sáng hẳn. Sáng ngày ra chồng nàng dậy, mở cửa và chuẩn bị lên đường. Thì này, người đàn bà tỳ thiếp của chàng nằm bên cửa nhà, hai tay vắt trên ngưỡng cửa. Chàng gọi nàng dậy đi, chúng ta lên đường, nhưng không một tiếng trả lời. Bấy giờ chàng xốc nàng lên lừa rồi khởi hành về nhà. Về tới nhà, chàng lấy dao đen chặt người tỳ thiếp ra từng mảnh thành 12 phần, rồi gửi đi khắp lãnh thổ Israel. Mọi người ai thấy cũng đều nói, chưa xảy ra và chưa hề thấy như thế bao giờ. Kể từ ngày con cái Israel từ đất Ai Cập đi lên cho tới nay, hãy suy nghĩ xem, hãy bàn luận và lên tiếng. Tất cả cộng đồng con cái Israel từ Đan tới Beersheba và đất Galaad họp lại, muôn người như một bên cạnh Đức Chúa ở Mít-ba. Các người đứng đầu toàn dân và các thị chi tộc Israel đều tham dự công hội của dân Thiên Chúa, tất cả là 400.000 bộ binh biết rút gươm. Con cái Benjamin nghe tin rằng con cái Israel đã lên Mít-ba, con cái Israel nói, hãy kể đi, tội ác đó đã xảy ra thế nào. Bấy giờ người Lê-vi chồng của người đàn bà đã bị giết lên tiếng nói, tôi cùng với người tỳ thiếp đến Gibeah thuộc Benjamin để nghỉ đêm. Các thân hào Gibeah đã xông đến phá tôi và suốt đêm bao vây nhà tôi để hại tôi, vì họ định giết tôi. Còn người tỳ thiếp của tôi thì họ cưỡng hiếp cho đến chết. Vậy tôi đã đem chặt người tỳ thiếp của tôi ra từng phần, rồi gửi đi khắp lãnh thổ thuộc gia nghiệp Israel, bởi vì những người ấy đã làm một điều sỉ nhục và bỉ ổi trong Israel. Này đây, tất cả quý vị là con cái Israel, hãy trao đổi ý kiến và quyết định tại đây. Toàn dân muôn người như một đứng lên nói, không ai được về lều, không ai được trở về lại nhà. Bây giờ chúng ta sẽ làm thế này đối với Gibeah, là rút thăm xem ai sẽ lên tấn công nó. Trong tất cả các chi tộc Israel, cứ 100 người thì lấy 10 người, 1.000 người thì lấy 100, 10.000 thì lấy 1.000 để trả lương cho dân quân là những người khi đến nơi sẽ xử với Gibeah thuộc Benjamin, tượng trưng với điều bỉ ổi nó đã làm tại Israel. Như thế tất cả mọi người Israel đã họp nhau muôn người như một để chống lại thành ấy. Và người Benjamin thì cứ ngoan cố, không có chịu xử tội. Các chi tộc Israel sai người đi nói với toàn thể chi tộc Benjamin, tội ác như vậy đã xảy ra nơi các người là thế nào. Bây giờ hãy nộp những con người đó, những kẻ vô lại ở Gibeah để chúng tôi xử tử chúng và khử trừ tội ác khỏi Israel. Nhưng con cái Benjamin không muốn nghe lời con cái Israel là anh em mình. Cho nên mới có cuộc giao tranh. Và dĩ nhiên là tất cả các thành khác tụ họp chống Benjamin thì Benjamin phải thua thôi. Bây giờ con cái Benjamin từ các thành tập hợp lại ở Gibeah để đi giao chiến với con cái Israel. Ngày hôm ấy con cái Benjamin từ các thành được kiểm tra là 26.000 người biết rút gươm, không kể dân cư ở Gibeah. Trong tất cả đám dân đó có 700 tinh binh thuận tay trái. Những người này đều có thể dùng ná bắn một hòn đá trúng một sợi tóc mà không sai trệch. Con cái reo cũng được kiểm tra, tổng số là 400.000 người biết rút gươm. Tức là họ đông tới 15 lần. Tất cả đều là chiến binh. Họ trỗi dậy tiến lên Bethel để thỉnh vấn Thiên Chúa. Con cái reo hỏi, ai trong chúng con sẽ lên giao chiến với con cái Benjamin? Đức Chúa phán, Judah lên trước. Sáng sớm con cái reo tiến lên đóng trại tấn công Gibeah. Người Israel ra đi giao chiến với Benjamin và người Israel dàn trận chống Gibeah. Con cái Benjamin từ Gibeah xông ra và hôm ấy họ giết được 22.000 người Israel nằm ngổn ngang trên mặt đất. Nhưng đạo quân Israel phục hồi được khí thế và lại dàn trận để chiến đấu tại chính nơi đã dàn trận hôm trước. Sở dĩ như thế là vì con cái Israel đã lên kêu khóc trước nhan Đức Chúa cho đến chiều và thỉnh vấn Đức Chúa rằng, con còn phải giao tranh chống con cái Benjamin, anh em con nữa không? Đức Chúa trả lời, tiến lên đánh nó đi. Ngày thứ hai, con cái Israel tới gần con cái Benjamin. Nhưng ngày thứ hai này, Benjamin từ Gibeah cũng xông ra ứng chiến. Và trong số con cái Israel còn, họ còn giết được 18.000 người nằm ngổn ngang trên mặt đất. Toàn là những người biết rút gươm. Bây giờ tất cả con cái Israel và toàn dân đã lên Bethel. Họ ngồi khóc tại đây trước nhan Đức Chúa. Họ mãi họ ăn chay cho đến chiều. Rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an lên trước nhan Đức Chúa. Con cái Israel đã thỉnh vấn Đức Chúa. Thời bấy giờ ở đấy có hòm bia giao ước của Thiên Chúa. Và có ông binh khác, con ông Elazar, cháu ông Aharon, túc trực trước hòm bia. Họ hỏi rằng, con còn phải lâm trận chống con cái rêu Benjamin, anh em còn nữa hay là không? Con còn phải chống lại Benjamin, anh em của con nữa hay không? Đức Chúa trả lời, các ngươi cứ lên, vì sáng mai ta sẽ trao chúng vào tay các ngươi. Bây giờ Israel đặt quân phục kích bao vây Gibea. Ngày thứ ba, con cái Reu tiến lên đánh con cái Benjamin và dàn trận tấn công Gibea như những lần trước. Con cái Benjamin xông ra ứng chiến với đạo quân ấy và bị nhử ra xa thành như những lần trước. Chúng bắt đầu giết một số người Israel, chừng 30 mạng trong đám dân quân ấy, trên những con đường ngã đi lên Bethel, ngã thì đi đến Gibea giữa đồng trống. Con cái Benjamin bảo nhau, bọn chúng lại bị ta đánh cho tháo chạy như lần trước. Nhưng con cái Israel lại tự nhủ, trốn chạy đi, ta sẽ nhử chúng ra xa thành, tới các con đường ấy. Mọi người Israel từ vị trí của mình vùng lên và dàn trận tại Ba An Tama. Đồng thời, những người Israel mai phục cũng từ vị trí của mình vùng lên ở phía tây Geva. Vậy 10.000 tinh binh được chọn từ khắp Israel tiến lên ngay trước Giba. Giao tranh dữ dội xảy ra mà người Benjamin không hay biết tai họa đang ập xuống trên mình. Đức Chúa đánh cho Benjamin tháo chạy trước Israel, và hôm đó con cái Israel đã giết được 25.100 người Benjamin, toàn là những người biết thúc gươm. Con cái Benjamin thấy mình bị thắng bại, nhưng người Israel nhường đất lại cho Benjamin vì họ tin tưởng ở quân mai phục họ đã đặt bao vây Giba. Quân mai phục tấn công chớp nhoáng Giba. Họ xông ra và dùng gươm tàn sát cả thành. Giữa người Israel và quân mai phục đã có lời hẹn rằng quân mai phục sẽ đốt lửa cho khói bốc lên khỏi thành làm hiệu. Người Israel sẽ rút khỏi trận địa. Khi người Benjamin bắt đầu giết một số chừng 30 người Israel, vì chúng nói chắc chắn là nó hoàn toàn bị ta đánh bại như lần trước. Rồi một cột khói làm hiệu bắt đầu bốc lên khỏi thành. Người Benjamin liền quay trở lại, thì này toàn thành như lửa bốc cháy ngút trời. Bây giờ người Israel quay lại phản công, khiến người Benjamin khiếp vía vì thấy tai họa đang ập xuống trên mình. Chúng quay đầu chạy về phía sa mạc để trốn người Israel, nhưng trận chiến cũng lan tới chúng, vì chúng bị những người từ các thành xông ra tiêu diệt giữa đường. Họ vây chặt người Benjamin, rượt bắt không ngừng và đè bẹp chúng cho đến khi trông thấy Gibea về hướng mặt trời mọc. Phía Benjamin có 18.000 người ngã gục, tất cả đều là dũng sĩ. Còn những kẻ quay đầu chạy trốn vào sa mạc về phía tảng đá Rimmon thì người ta giết tỉa được 5.000 trên các nẻo đường. Họ bám sát chúng ta tới Gibeon và giết thêm được 2.000 người nữa. Những Benjamin đã ngã gục hôm ấy tính tất cả là 25.000 người biết thúc gươm, còn là dũng sĩ. Những kẻ quay đầu chạy trốn vào sa mạc tới được tảng đá Rimmon là 600 người. Chúng ở tảng đá Rimmon 4 tháng. Người Israel trở lại đánh con cái Benjamin. Họ dùng gươm tàn sát từ đàn ông trong thành cho đến súc vật và tất cả những gì họ gặp. Tới thành nào họ cũng đều phóng hỏa. Nhưng mà làm vậy là tiêu diệt nguyên một cái chi tộc. Cho nên sau đó họ mới hối hận. Người Israel đã thề tại Mít-ba rằng không ai trong chúng ta sẽ gả con gái mình cho Benjamin. Dân chúng đến Bethel và ở lại đó trước nhan Thiên Chúa cho đến chiều. Họ cất tiếng khóc nức nở. Họ nói, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, tại sao lại xảy ra chuyện này? Là ngày nay Israel mất đi một chi tộc. Sáng hôm sau, dân dậy sớm và lập bàn thờ ở đó, rồi dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an. Con cái Israel nói, trong tất cả các chi tộc Israel, ai là người đã không lên dự công hội chầu Đức Chúa? Vì ai đã không lên chầu Đức Chúa ở Mít-ba thì đã có lời thề, lời thề long trọng chống lại kẻ ấy rằng chắc chắn nó phải chết. Thấy tội nghiệp cho Benjamin, anh em mình, con cái Reo nói, hôm nay một chi tộc đã bị cắt đứt khỏi Israel. Chúng ta sẽ làm gì để tìm vợ cho những kẻ còn sống sót? vì chúng ta đã thề nhân danh Đức Chúa là không gả con gái mình cho chúng. Các trinh nữ của Gia-vết được trao cho người Benjamin. Họ lại hỏi, trong các chi tộc Israel có ai đã không lên chầu Đức Chúa ở Bích Ba? Thì ra chẳng có ai thuộc Gia-vết, thuộc Gia-la-át đã lên trại dự công hội. Quả thật, khi người ta kiểm tra dân chúng thì ở đấy không có ai là người thuộc dân cư Gia-vết, thuộc Gia-la-át cả. Bây giờ cộng đồng ở đó sai 12.000 người trong số các dũng sĩ và truyền cho họ rằng, các anh hãy dùng gươm đi giết dân cư Gia-vết thuộc Gia-la-át, kể cả đàn bà con nít. Đây là điều các anh sẽ làm. Tất cả đàn ông, đàn bà đã biết chuyện vợ chồng, các anh sẽ tru hiến hết. Trong số dân cư Gia-vết thuộc Gia-la-át, họ tìm được 400 thiếu nữ còn trinh, nghĩa là chưa ăn nằm với đàn ông, và đã đem các cô về trại Silo trong đất Canaan. Toàn thể cộng đồng sai người đi nói chuyện với con cái Benjamin ở tảng đá Rimmon và đề nghị hòa hoãn với họ. Bây giờ người Benjamin trở về và người ta trao cho họ những phụ nữ còn sống sót trong số các phụ nữ Gia-vết thuộc Gia-la-át, nhưng không tìm được đủ số cho họ. Rồi lại dân chúng thấy tội nghiệp cho Benjamin vì Đức Chúa đã làm cho các chi tộc Israel bị một vết nứt rạn. Bây giờ các kỳ mục của cộng đồng nói, chúng ta sẽ làm gì để tìm vợ cho những kẻ còn sống sót, vì các phụ nữ Benjamin đã bị tiêu diệt. Họ nói Benjamin sẽ chiếm phần còn sót lại để một chi tộc không bị xóa khỏi Israel. Thế mà chúng ta lại không thể gả con gái mình cho chúng được. Sở dĩ như vậy vì con cái Israel đã thề rằng vô phúc cho ai gả con gái cho Benjamin. Nhưng họ lại nói, này, hàng năm có lễ kính Đức Chúa tại Silo, mạn bắc Bethel, phía đông con đường từ Bethel lên Sikhem, và phía nam là Lê-vô-na. Vậy họ truyền cho con cái Benjamin, các anh vào các vườn nho mà ẩn nấp. Khi thấy các cô gái Silo đi ra múa hát với nhau, thì các anh cũng đi ra khỏi vườn nho, mỗi người bắt một cô trong đám con gái Silo ấy, đem về làm vợ, rồi đi về đất Benjamin. Nếu cha các cô hoặc các anh các cô có tới kỳ kèo với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nói với họ, xin thông cảm với chúng tôi mà hiểu cho họ. Vì mỗi người chúng tôi đã không bắt một cô đem về làm vợ trong lúc đánh nhau, mà các anh cũng chẳng gả các cô ấy cho họ. Nếu gả thì các anh đã mắc lỗi rồi. Con cái Benjamin đã làm như thế, họ đã lấy vợ trong các cô múa hát bị bắt cóc, tương đương với số người của họ, và trở về phần gia nghiệp của mình. Họ xây thành và cư ngụ ở đó. Còn con cái Israel lúc bấy giờ cũng rời khỏi đó, ai nấy về chi tộc và thị tộc của mình, mỗi người rời khỏi đó mà về phần gia nghiệp của mình. Thời đó Israel không có vua, ai muốn làm gì thì làm. Đó là cái câu chuyện của sách Thủ Lãnh, mà cho tới kết cuốn sách vẫn là ai muốn làm gì thì làm. Nó không có một cái rõ ràng về luật pháp mà ai muốn làm gì thì làm, thì nó gây cái xáo trộn biết bao nhiêu ở trong cái xứ sở của họ. Cái thời trước khi họ có vua, 5050, thì cả một cái thời gian mà họ sống, mà đúng ra là một cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy là cái thời mà du mục hay bán du mục, mà trong những cái vùng đất mà không có vua, không có trật tự, không có luật lệ rõ ràng, thì những cái vùng đất đó mà cái chi tộc nào, cái vùng nào mà không có đầy đủ cái sức mạnh, cái chi tộc nào không đủ sức mạnh thì không có thể nào mà tồn tại được, hoặc là bị giết chết. Vì vậy mà chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh của cái vùng Trung Đông. Họ đã chiến đấu như vậy, và không phải riêng gì họ đâu, trên toàn thế giới cũng vậy. Trên toàn thế giới chúng ta chỗ nào cũng vậy hết, mạnh được yếu thua hết. Chỗ nào mà ai yếu thì dĩ nhiên là bị tấn công và bị giết chết. Đó là tình trạng tội lỗi của nhân loại. Vì vậy mà khi đọc Cựu Ước, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở những cái điểm của Cựu Ước thì chúng ta không có hiểu nổi và chúng ta nói tại sao mà Chúa nói thế này, Chúa nói thế kia. Thực sự là Cựu Ước diễn tả cho chúng ta một cái tình trạng tội lỗi, và Chúa can thiệp vào trong lịch sử đó để dẫn đưa từng bước một đi vào trong cái tân ước, là chính Chúa Giêsu con chí ái của Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta tới một cái đời sống thánh thiện hoàn hảo. Mà dẫn đưa rồi 2000 năm rồi, chưa chắc chúng ta đã đi theo đúng cái con đường của Chúa Kitô đi. Chúng ta chưa chắc đã yêu thương kẻ thù được. Thì ở đây người ta đánh cái tội ác của Benjamin, rồi người ta lại xót thương họ và lại cứu cho họ được gây dựng lại cái dân, cái chi tộc Benjamin, là đều là con cái của Abraham hết.